Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta bước qua hai cái chi cuối là hành và vô minh. Căn nguyên của sanh tử lưu chuyển, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cái tình thức trong một kỳ sinh mệnh ấy, thân có thức tức là sự phát triển của loài hữu tình, có thức tức là sinh. Cho nên hành của thức dựa vào hành, tức là ái cùng với tư, đưa đến thân hành, ngữ hành và ý hành. Vô minh cũng là phiền não ái tương ứng với vô minh xúc, do sự mờ tối của vô minh, sự đắm đuối của ái, mà thức thân sinh tử tiếp nối không dứt, không ngừng trôi dạt trong bể khổ sinh tử. Khổ nhân khổ quả, tất cả đều chìm ngập ở trong khổ não mà thành ra cái thuần đại khổ thọ. Đó là chân tướng của loài hữu tình. Ái cùng với tư, nó đưa đến thân hành, ngữ hành, ý hành. Ái là cái tâm niệm luyến ái, tham ái, dục ái, nó kết hợp với cái tư duy mà nó đưa đến cái suy nghĩ của tâm, lời nói của miệng và hành động của thân. Quý vị chú ý cái chỗ này rất quan trọng. Ở trong tâm của mình, cái ái nó sẽ kết hợp với cái tư duy của mình, nó tạo thành cái suy nghĩ nhận thức. Cái suy nghĩ nhận thức đó đó, ở đây gọi là ý hành. Tức là ý hành là cái sự vận hành của ý thức, mà vận hành theo cái gì? Theo ái và tư. Những cái gì mà nó yêu thích, lấy cái ái nó làm chủ đạo, làm á, tướng lãnh, kết hợp với cái tư duy, thì cái tư duy đó là tư duy của ái. Tư duy theo cái chiều của tham ái, của ràng buộc, của vướng mắc. Cho nên khi mà nó đưa ra cái hành á, tư duy đó là nó thuộc về vô minh ái, nó đưa ra cái hành, thì cái hành đó nó ở trong cái sự vận hành của tham ái. Chính vì vậy mà cái ý nghĩ của mình nó không ra khỏi tham ái, cái ngôn ngữ của mình nó không ra khỏi tham ái, và cái suy tư trong tâm thức mình á cũng do ái dẫn dắt. Vô minh á và ái nó kết hợp với nhau, do sự mờ tối của vô minh và sự đắm đuối của ái mà thức thân sinh tử tiếp nối không dứt, không ngừng trôi dạt ở trong cái biển khổ sanh tử. Sự mờ tối của vô minh và sự đắm đuối của ái, mà theo đó mà cái thức á nó tiếp nối không dứt. Thế nào gọi là cái sự mờ tối của vô minh? Mờ tối vô minh là không thấy cái lý duyên khởi, không thấy được cái sự liên hệ móc xích của sự vật hiện tượng cũng như của cái vận hành trong tâm lý của mình. Mình nhìn á, mình thấy đây là gì? Quý đệ gọi cái này là gì? Một viên phấn, một viên thôi, chỉ có một viên phấn thôi, nhưng mà nó hàng tỷ hạt phấn kết hợp. Có một tí bụi phấn, hạt bụi phấn này nó kết hợp với hạt bụi phấn kia, hạt bụi phấn kia nó kết hợp với hạt bụi phấn nọ, như vậy nó lên hàng triệu hàng tỷ, nó kết hợp nó ra một viên. Mà mình nhìn mình thấy có một thôi, mình nhìn cái này mình cũng thấy có một cái thôi, nhưng mà hàng tỷ cái kết hợp. Mọi sự mọi vật nó dàn trải trước mắt của mình, tất cả đều là sự kết hợp, giống như một cái sợi dây xích hay là một cái sợi dây chuyền. Mình nhìn mình nói đó là một sợi dây xích thôi, hay là một sợi dây chuyền, hay giờ đây là một cái khăn. Quý vị thấy đây là một cái khăn, phải không? Nhưng mà biết bao nhiêu cái gì len, phải không? Kết hợp bài này mình thấy có một thôi, nhưng mà đó là vậy. Cái sợi dây xích cũng vậy, cái sợi dây xích đó là nó nhiều cái mắt nó kết hợp. Hay là mình nhìn thấy một cái cây trúc hay một cây tre, nhiều mắt kết hợp. Cây mía cũng vậy, nhiều cái mắt nó kết hợp lại, nhiều cái mắt nó kết hợp nó gọi là cây. Cho nên á, khi mình nhìn bằng cái con mắt duyên khởi, đối với các pháp là các pháp tan vỡ hết. Đó là ánh mắt của tuệ giác. Không có một cái gì có thực tướng cố định, ngày một thứ tồn tại hết trơn. Mà do mình cái thói quen của mình, nhìn cái nào nó ra cái nấy. Huynh A là huynh A, huynh B là huynh B, huynh C là huynh C, mà huynh A là như vậy, huynh B là như vậy, huynh C là như vậy. Nhìn theo chiều vô minh. Đối với con người, sự vật, đối với tâm thức, mình đều nhìn cái nào ra cái nấy hết. Cho nên đây gọi là sự mờ tối của vô minh, kết hợp với sự đắm đuối của ái. Ái là chìm đắm yêu thích trong đó, luyến ái trong đó, dính mắc ở trong đó, ràng buộc ở trong đó. Cái mờ tối mà nó kết hợp với cái nè luyến ái, si mê đắm đuối nữa, thì nó ra cái gì? Hức thần sanh tử, tiếp nối không dứt, không ngừng trôi dạt ở trong biển khổ sanh tử. Hai cái tên đầu sỏ nguyên sói, vô minh và ái dục, thống lãnh toàn bộ 84.000 thứ phiền não. Mình thấy rõ nhất là tham ái, nhưng mà tiến sâu vô tại sao tham ái là vô minh. Mà vô minh là gì? Không sáng, không thấy rõ. Không thấy rõ cái gì? Không thấy rõ cái lý duyên khởi kết hợp của các pháp. Rõ ràng như vậy, giáo lý dạy chúng ta thấy rõ ràng. Không thấy được sự kết hợp. Chính cái chỗ đó đó, thì á, nó tạo thành một cái vòng quay mãi mãi không có dứt. Như vậy khổ nhân, khổ quả, tất cả chìm ngập ở trong khổ não mà thành ra cái thuần đại khổ thọ. Đó là chân tướng của loài hữu tình. Khổ nhân cộng với khổ quả. Khổ nhân, cái nhân của khổ là gì? Nhân của khổ gần là tham ái, sâu vô nguồn gốc là vô minh. Khổ nhân đã có rồi, ái thì sao? Ái thì phải thủ, phải nắm giữ. Mà nắm giữ đâu có phải nắm giữ được đâu, không có cái gì mà nắm được hết á. Quý đại xét kỹ coi, không có một cái gì nắm giữ được hết, mà mình luôn luôn muốn nắm giữ, mà nắm giữ không được là mình khổ. Như vậy thì khổ nhân ở trong, cho nên á, có được cái khổ quả ở ngoài. Nhân với quả nó bình phương với nhau, nó chìm ngập trong cái biển khổ, chìm ngập trong biển họ. Mình ngồi đây mình tưởng, đừng tưởng đâu mình ngồi đây là mình an lạc. Không có. Khổ nhân khổ quả nó vận hành trong tâm thức, vô minh và ái dục. Nó đang vận hành ở trong tâm thức. Chẳng qua là nó ngủ ngầm đó thôi. Mình đừng nghĩ rằng là đợi tới cái lúc cái đối tượng đẹp, cái đồ gì quý vừa ý mình, lúc đó mình mới thấy được cái tham. Không có. Nếu mà Nếu như tới cái lúc mà thấy cái đối tượng đẹp nó mới có tham, thì lúc bình thường nó không có, sao lúc đó nó có được? Nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm. Nó nằm ngủ đó thôi. Một khi nó thức dậy thì nó hoạt động. Căng trần tiếp xúc, hả? Sanh khởi ra, thức, xúc tác ý thọ tưởng từ. Xúc khởi ý niệm lên, cảm thọ, tưởng, nghĩ tưởng, suy tư, và đi tới hành động. Cho nên á, nếu như mà mình không có quán chiếu á, về rõ về hai cái hành và vô minh này nè, thì quý anh đệ thấy rằng đó, chúng ta toàn sống ở trong vô minh và ái dục hết. Mình tưởng là mình ngồi đây mình tỉnh giác đâu có gì đâu. Vô minh ái dục, cái này là thâm sâu. Cho nên tại sao mình học mà thấy tham thấy rõ, sân thấy càng rõ hơn. Sân quý anh đệ thấy không, mặt bừng bừng lên, thấy không hả? Rồi cái thì cái lỗ tai nó đỏ lụm bụm lên, cái miệng giật giật, thì mình thấy nó hiện ra cái tướng rồi. Sân dễ nhìn thấy lắm, mà giật giật cái miệng là bắt đầu nó phát ra cái lại, phát qua bên đây, phát qua thì bên kia phát lại, cái này xanh thì cái kia nó xanh, xong rồi cái nọ nó xanh, phải không? Xong rồi toàn bộ nó xanh, rồi cãi lộn, xong rồi đánh lộn, rồi đập lộn. Cho nên cái sân mình dễ thấy, cái tham nó tế hơn chút, cái tham nó tế hơn chút, nhưng mà cũng có thể thấy được. Cái tham dự đi ngang nhìn thấy người đẹp hay món đồ đẹp gì đó chẳng hạn, nhìn cái người ta đi rồi, cái dáng người ta đi rồi mà cứ dòm theo vậy, phải không? Hai mắt cứ nhìn theo, nhìn theo. Hoặc là nhiều khi đó giả bộ mình đã quán chiếu mình, quán chiếu người, mình thấy rõ lắm. Trong mấy cái khu du lịch á, giả bộ cái đi đâu giả bộ lại gần gần, dòm chút nữa, nhìn kỹ chút nữa. Tham, tham sát. Như vậy thì cái sân thấy rất rõ, cái tham tế hơn chút cũng thấy được, còn cái si sao mình thấy? Cho nên là đó, giờ mình học mình nói tham sân si, tham độc, tham sân si, mà cái si ở đâu mình không thấy. Cái si nó nằm đâu? Nó điều khiển tham sân, nó nằm ở phía sau cái bức màn. Mình thấy cái sân khấu nè, mình giờ coi cái sân khấu mà kịch rối đó, vua rồi quan rồi lính rồi này, nói cười đánh đấm này kia với nhau vậy đó, nhưng mà thật ra không có gì hết. Cái người ở phía sau bức màn nó cầm chỉ có một sợi dây thôi, nó giật, nó cầm sợi dây rồi sao giật, thì ngoài trước này quơ tay múa chân này kia nói gì, chứ ngoài sau có một sợi dây thôi. Cái người ở phía sau bức màn đó là vô minh điều khiển. Vô minh nó nằm ở phía sau bức màn mình không thấy, điều khiển hết tất cả. Chỉ có cái lý duyên khởi tánh không này mới phá vỡ nổi vô minh, ngoài ra không có cái gì phá nổi. Cho nên tại sao mới nói là cái duyên khởi nó quan trọng, nó cốt lõi mà Đức Phật chứng ngộ. Không có cái gì phá nổi vô minh hết, ngoại trừ duyên khởi tánh không. Hành gồm có thân hành, khẩu hành, ý hành. Đây định nghĩa rất là rõ nè. Không hiểu rõ tứ đế gọi là vô minh. Có thể phát biểu một cách khác rằng không hiểu duyên khởi vô ngã là vô minh. Rõ ràng, quý vị thấy không? Không hiểu rõ tứ đế tức là vô minh. Tại sao không hiểu tứ đế là vô minh? Mình nói đơn giản thôi, tứ đế là nói lên cái cấu trúc của đau khổ. Cái cấu trúc hình thành, vận hành, sinh khởi, cái nguyên nhân phát sanh, tồn tại,
khởi lên của đau khổ, nó hình thành sao, nó cấu trúc như thế nào, nói ra rõ cái sự vận hành của nó, hoạt động của nó. Mà mình thấy rõ được cái vận hành hoạt động của nó đó, mình đập vỡ cái cấu trúc đó thì nó hết khổ. Cho nên tứ đế, không hiểu tứ đế là vô minh, là không sáng tỏ, không biết rõ. Tại vì mình học Phật á, gọi là diệt khổ chi đạo, là cái con đường diệt khổ, là phương pháp diệt khổ. Mà tứ đế là chỉ cái phương pháp diệt khổ cho mình. Mà mình không thấy được cái phương pháp diệt khổ, mà mình gọi là mình học cái đạo diệt khổ, thì như vậy làm sao gọi là học đạo diệt khổ. Cho nên nếu mình học Phật mà mình không nắm tứ đế, không rõ tứ đế là mình không học Phật gì hết. Mà duyên khởi là gì? Là trong chánh kiến của bác chánh đạo. Có thể nói gọn luôn á, nói tứ đế thì rộng, nói gọn luôn là gì? Không thấy rõ duyên khởi, không thấy rõ vô ngã là vô minh. Xin thưa quý đại là bất cứ lúc nào mình thấy các pháp duyên khởi kết hợp, và lúc đó mình không có đau khổ. Không bao giờ xuất hiện cùng một lúc cái trí huệ vô ngã và khổ đau. Hãy cái này có mặt là cái kia không thể nào tồn tại được. Giống như ánh sáng và bóng tối, lúc nào có đau khổ là lúc đó không có cái trí vô ngã, mà lúc nào có cái trí vô ngã là lúc đó tuyệt đối không có đau khổ. Cho nên tại sao quý đệ thấy là trước khi chúng ta học cái bài này phải cho mình học 4-5 buổi cái cách nghe pháp đúng đắn, trước khi vô học trở lại rồi còn có thêm buổi cùng nhau nhắc nhở tâm sự người xuất gia, rồi mới vô tới cái này. Cái này nó quan trọng, phải đem cái tâm thiền, đem cái sự lắng lặng sâu sắc mới có thể tiếp nhận nổi. Đức Thế Tôn mà phải thiền định 49 ngày, 6 năm rồi, sau đó cộng với 49 ngày mới thấu nổi cái này. Duyên khởi lưu chuyển và duyên khởi hoàn diệt á, duyên khởi lưu chuyển á là thuận dòng sanh tử. Minh Thành nói cái từ bình dị nôm na thôi là sự thật trôi đi. Cái duyên khởi lưu chuyển này Minh Thành dùng cái từ tiếng Việt là sự thật trôi đi, và sự thật trở về là duyên khởi hoàn diệt. Duyên khởi lưu chuyển á là nói rõ cái hiện tượng sinh tử lưu chuyển. Cái này có sanh cho nên cái kia nó có sanh, cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Nói gọn thì có ba thứ, hôm trước Minh Thành đã nói rồi: mê lầm, nghiệp và khổ. Nó quay vòng. Phật pháp là từ ở trong cái sự hòa hợp và quan hệ giữa cái này cái kia, và trong cái sự diễn biến trước sau hưng tục mà thể hội. Đây là nhân quả quan có tính cách tổ chức và lưu động. Ở đây dựa vào sự phát triển trong sự hòa hợp tương tục của đời người mà nói rõ những giai đoạn khác nhau. Vì Phật pháp vốn lấy con người làm nền tảng mà thành lập. Hiểu rõ được điểm ấy, nhân quả quan của Phật pháp mới khế hợp với vô thường vô ngã. Cái chỗ này quý đệ để ý, cái chỗ này quý đệ phát hiện ra, quý đệ mới thấy một cái là cái thấy mà tuyệt diệu của hòa thượng thượng chơn hạ thiện. Quý đệ đọc kỹ nghiền ngẫm, quý đệ mới phát hiện ra những cái mà xưa giờ mình không thề phát hiện. Phật pháp là từ trong sự hòa hợp và quan hệ giữa cái này và cái kia, và trong cái sự diễn biến trước sau hưng tục, ở đây đó là tương tục hưng khởi mà thể hội. Mấy cái chữ này nó nói theo mấy ông già xưa, mấy ông cụ là nó mắc dữ lắm, mắc lắm, mắc tiền á, đáng giá. Mà nhiều khi mình đọc mình không có thấy gì hết. Đây là nhân quả quan có tính cách tổ chức và lưu động. Phật pháp á nói cho chúng ta là từ trong cái sự hòa hợp và quan hệ giữa cái này với cái kia mà diễn biến tiếp nối hưng khởi lên, chứ không phải mình học cái lý nhân quả giống như hồi xưa mà hộp đậu có trái đậu, hộp dưa ra trái dưa, trồng chanh thì có trái chanh, trồng ớt có trái ớt. Cái đó là cái thường của đạo lý thế gian. Quý vị để ý cái này rất quan trọng nha. Cái nhân quả của đạo Phật nó khác. Cái câu mà nói rằng trồng dưa có dưa, trồng đậu có đậu, rồi nó có nhà nho. Nhân nào quả nấy vân vân, đó là cái nhân quả bình thường của người đời với đạo nho thôi. Còn đạo Phật nói đó, cái nhân quả của đạo Phật là nó có cái duyên ở trong. Cho nên do có cái duyên á, cho nên á, đó là một cái sự hòa hợp, quan hệ và sự diễn biến. Chứ không phải cái nhân quả nó y cố định vậy, không phải. Cái chỗ này là cái chỗ độc đáo. Không phải rằng là ai cạo tóc rồi mai mốt rồi xuất gia rồi mai mốt đều là chứng quả hết, không phải. Không phải. Không phải ai bước vô lớp này rồi mai mốt ra cũng làm pháp sư, giảng sư, giáo thọ sư, không phải. Học mới có ba bữa nghỉ luôn rồi. Học mới có năm ra đời. Cho nên đây là phải gì? Cái sự hòa hợp, sự quan hệ, rồi sự diễn biến trước sau của nhân quả, nhân duyên mới thành tựu được. Chứ không phải nói là cái nhân nào ra qua nó ra qua nấy. Cho nên cái lý nhân duyên nó sâu hơn nhân quả, rất sâu. Nhân quả chánh giữa nó có cái duyên, mà chánh giữa cái duyên này đó là cái duyên này là gì? Hòa hợp, quan hệ, diễn biến trước sau của cái duyên. Cái duyên là nó diễn biến, nói đơn giản là hai chiều. Một chiều là tăng thượng duyên đi lên, một chiều nó đi xuống. Chứ không phải mà nói cái đơn giản đâu. Nếu gặp cái duyên tốt, cái duyên thiện, cái duyên lành, cái duyên thù thắng, cái duyên của pháp là nó đi lên. Mà nếu mà gặp cái duyên của hoại, của xấu, của ác, nó đi xuống. Cho nên còn phải nhìn vô cái sự hòa hợp của nó, sự quan hệ của nó, sự diễn biến trước sau tiếp tục hưng khởi của nó. Đây là nhân quả quan có tính cách tổ chức và lưu động. Chỗ này sâu sắc. Cái nhân quả của đạo Phật là cái nhân quả nó có tổ chức và nó có lưu động, lưu chuyển biến động. Chứ không phải cái nhân quả nó chết cứng ở một chỗ, không phải. Cái nhân quả nó lưu chuyển. Cái nhân quả nó lưu động. Cái nhân quả có cái duyên đó, nó chuyển biến. Chúng ta đã học qua cái nhân quả rồi, ở đây mình không có nói lại nhiều nữa. Đó. Ở đây là dựa vào cái sự phát triển trong sự hòa hợp tương tục của đời người mà nói rõ những cái giai đoạn khác nhau. Mình lại thấy không? Từ cái không thấu hiểu rõ, rồi nó suy nghĩ sai lầm, phát ra cái ngôn ngữ không đúng, hành động quấy, cho nên nó có ra cái kết quả xấu ác, đau khổ. Từ cái nhìn chánh kiến, cái nhìn đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, thì nó ra kết quả tốt, là bát chánh đạo. Đơn sơ vậy thôi, rõ ràng vậy thôi. Bây giờ mình ở chùa, mình dẫn cái xe ra, mình biết rõ cái đường đi đến trường, chạy tới thì vô là cái rụp thắng cái kẹt, phải không? Để xe bước vô cổng trường thôi, không có vấn đề gì nữa. Thấy đường rồi, biết đường rồi, chạy chạy một lèo, không quẹo qua, không quẹo lại, đi thẳng là tới trường. Đó gọi là chánh đạo. Còn giờ là mình không biết đường, mình hỏi người này người kia, nọ hỏi bà sĩ bà tú, nhớ lộn xộn, hỏi cái người đó là tà sư, thầy chỉ đường, mà đạo sư sư giỏm chỉ cho mình cái đường trật, thì mình leo lên mình chạy, nó đâu có tới. Không có chánh kiến là tất cả những cái sao nó không có. Đó, cho nên á, Phật pháp vốn lấy con người làm nền tảng mà thành lập. Chỗ này là cái chỗ quan trọng mà Ấn Thuận đạo sư á luôn luôn nhấn mạnh cái nhân gian Phật giáo. Mình không khéo đâu quý đệ, không những Phật tử mà người xuất gia của mình hướng dẫn á, hoặc là trong cái quan điểm của mình nhìn á, mình không khéo rồi mình biến Đức Phật trở thành một vị thần linh. Nguy hiểm. Hiểu lầm lạc. Lọt mê tín rồi mình không hay. Cái gì cũng cầu, cái gì cũng xin, cái gì cũng nguyện, cái gì cũng van vái này kia. Đức Phật giống như một vị thầy giáo dạy cho mình cái cách mình học, rồi mình ra mình làm giống như giáo sư bác sĩ vậy đó. Dạy rồi giờ mình học rồi mình ra trị bệnh. Cho nên cái Phật Pháp á, chân chính là ngay trong cuộc sống của con người bình thường đây, ngay giải quyết vấn đề của cuộc sống con người. Chứ còn không khác, người ta nói học Phật là học chết. Giải quyết vấn đề đâu, chừng nào chết không à. Ngay nơi cuộc sống con người, giải quyết vấn đề của con người, bài toán của con người. Hiểu được cái điểm ấy, nhân quả quan của Phật Pháp mới khế hợp với vô thường, vô ngã. Mình hiểu được cái lý nhân duyên vận hành, nó có tổ chức, nó có sự quan hệ, nó có sự kết hợp, nó có sự lưu động, nó có sự diễn biến trước sau như vậy đó, thì nó mới khế hợp với vô thường, vô ngã. Luôn luôn biến đổi mà. Mà trong đó nó không có một cái chủ thể, cho nên nó có thể biến ra nhiều thứ, nó đổi đủ thứ cách hết trơn. Cho nên cái đó mới là cái nhân quả quan của Đạo Phật. Cho nên chúng ta ngồi đây, trong mỗi cơ thể của mỗi con người, ngay trong giờ phút này, trong cơ thể mình á, nó biến động liên tục, siêu tốc. Ngay trong cơ thể của mình, từng mạch máu của mình, từng tế bào của mình, từ trong não cho đến tim, gan, tỳ, phế, thận, mọi thứ trong cơ thể mình nó đang lưu động, nó đang biến chuyển. Và trong tâm thức của mình cũng vậy, nó đang vận hành liên tục không ngừng nghỉ. Nó có thể chuyển biến cho đến cái chỗ mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi khỏe hơn. Nói về thân, nói về tâm, mỗi ngày mỗi sáng hơn, mỗi tuệ giác hơn. Nhưng mà nó cũng có thể nó biến hoại, mỗi ngày mỗi là tàn, mỗi lụng, mà đi tới chỗ bệnh hoạn. Và mỗi ngày đó là mỗi dần dần á, nó đi tới cái chỗ mà sa đọa. Trong tâm thức mình nó diễn biến trong đó, nhiều khi mình không thấy, nó chuyển biến trong đó. Duyên khởi hoàn diệt á, tức là sự thật trở về. Sự thật trở về. Phật Pháp vốn đi tìm nguyên nhân thống khổ ở đời, mà bài phương pháp diệt trừ nó. Cái nguyên lý hoàn diệt cũng vẫn là duyên khởi. Cái này do cái này diệt cho nên cái kia diệt, do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt. Niết bàn thành lập trên sự chấm dứt những nỗi thống khổ sống chết. Do đây, đó là từ nhân quả thực hiện mà hiển bài. Lìa ái dục, lìa tạp nhiễm mà đạt đến cảnh giới vắng lặng bất động, tức là niết bàn. Và niết bàn bất sinh bất diệt được thành lập trên pháp duyên khởi. Niết bàn là cảnh giới triệt để thoát ly các cái pháp tạp nhiễm, chính là mục đích của người học Phật hướng đến. Được xuất phát từ cái kinh nghiệm thực chứng không xa rời hiện thực, không mang tính cách tưởng tượng thần bí. Nương vào lý duyên khởi mà hiện khởi các sự tướng duyên sinh, đồng thời cũng nương vào duyên khởi mà hiển bài niết bàn. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt của cái pháp duyên khởi. Cái duyên khởi này á, chính nó đưa cho mình cái vào dòng sanh tử luân hồi đau khổ. Mà cũng chính nó mà mình thấu đạt được á, thì nó đưa mình vào niết bàn an lạc giải thoát. Nương vào cái lý duyên khởi mà hiện ra các cái tướng duyên sinh. Từ cái mê lầm, chúng ta đã nhấn mạnh nhiều lần rồi. Mê lầm ở trong cái nhận thức, suy nghĩ sai, nói sai, làm sai, rồi tạo ra những cái sai, và cuối cùng có kết quả là đau khổ. Rồi bây giờ cũng trong cái lý duyên khởi này đó, là cái sự thật trở về đó, phá cái vô minh, hoặc là mình phá cái ái, hay là mình phá cái thủ, thì á là cái móc xích 12 nhân duyên á nó bị tan vỡ. Lúc trước á là mình không biết, thì nó cứ vận hành theo cái chiều nó vậy. Bây giờ mình biết nó rồi, mình gỡ ngay những cái mắt đó thì nó sẽ tháo gỡ. Mấy cái móc mà mình để ý vậy là gì? Nãy giờ chúng ta nói đó, vô minh, ái, còn một cái nữa là gì? Thủ, nắm giữ. Nắm giữ, từ cái nắm giữ nó mới tạo nghiệp. À, cho nên cái sự thật mà trở về đó là thấu triệt được những cái mắt xích tạo ra đau khổ. Mình nói giống như là cái cấu trúc của đau khổ trong 12 nhân duyên này mình thấy được. Rồi chúng ta bước qua cái ba la mã khổ vui do duyên sinh, Như Lai hiển bài nghĩa trung đạo. Khi Thế Tôn giảng về duyên khởi thì Tôn giả Moliya Phaguna hỏi: Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc, ai thọ, ai khát ái, ai chấp thủ? Thế Tôn dạy Như Lai chỉ dạy xúc thọ ái thủ, chứ không dạy người nào xúc thọ, nên các câu hỏi đó không phù hợp với định lý duyên khởi. Câu hỏi phù hợp với lý duyên khởi phải là: do duyên gì xúc sinh, thọ sinh, vân vân. Chỗ này là một vấn đề. Thì Đức Thế Tôn giảng về cái lý duyên khởi thì có một cái vị tôn giả, một vị thầy. Vị thầy này hỏi: Bạch Thế Tôn, vậy chứ ai cảm xúc, ai thọ, ai khát ái, ai chấp thủ nắm giữ? Lúc đó Đức Thế Tôn mới dạy: ta không có nói ai, mà ta chỉ nói xúc thọ ái thủ. Cái nào nó duyên với cái nào, nó ra cái nào, chứ ta không có nói ai xúc, ai thọ, ai ái, ai thủ. Cho nên những cái câu hỏi nó không phù hợp với cái lý duyên khởi. Câu hỏi phù hợp là: do cái gì mà xúc nó sinh, do cái gì mà cảm thọ nó sanh, do cái gì mà yêu thích nó sanh, do cái gì mà sự nắm chặt nó có mặt. Kết hợp ba cái rồi chúng ta giải thích luôn. Ngoại đạo lõa thể Kassapa và một cái ngoại đạo tu sĩ Timbakura đặt vấn đề với Thế Tôn rằng: có phải khổ do mình làm ra, hay do người khác làm ra, hay do mình và người khác làm ra, hoặc khổ do tự nhiên sinh? Thế Tôn đã dạy nghĩa trung đạo: khổ do duyên sinh. Tương tự, đối với 11 chi nhân duyên còn lại đều do duyên mà sinh, hễ cái gì do duyên sinh thì là hữu vi, vô thường, đoạn diệt, biến hoại, không thật. Một hôm Thế Tôn cắt nghĩa với tôn giả Katkayana: ai không chấp thủ, vị ấy không có nghĩ đây là tự ngã của tôi. Và khi khổ sinh thì xem là sinh, khi khổ diệt thì xem là diệt, mà không xem có tôi khổ hay tôi hết khổ. Cái chỗ này á là cái thói quen của tất cả chúng ta. Thí dụ như trong tâm mình khởi lên một cái cảm thọ buồn, thì lúc đó là mình liền á nói, phải đáp biểu mình nói sao: tôi buồn quá, tôi buồn quá, tôi thấy buồn quá ông ơi. À, hoặc là lúc đó mình đang giận thì mình nói, ngồi tâm sự huynh đệ mình nói: bữa nay tôi giận lắm, tôi đang giận, tôi đang giận lắm nha. À, hoặc là mình có cái chuyện khổ gì trong tâm á, cái mình ta huynh đệ tâm sự nói sao: tôi khổ lắm, hôm nay tôi khổ lắm. Cái chỗ này là cái chỗ rất bình thường, mà đối với trong đạo pháp rất bất thường. Tại sao? Cái chỗ này nếu mình đại mà nắm được cái chỗ này á, là tu á là cực kỳ an lạc. Hướng dẫn cho người ta tu cũng là cực kỳ an lạc. Tại sao? Đây nói nè, một vị tôn giả hỏi chứ ai cảm thọ, ai khát ái, ai nắm giữ? Đức Phật nói không có ai. Khi một cái cảm thọ nó có ra thì mình biết lúc đó có cái cảm thọ vui. Chẳng hạn như lúc mà mình thích ăn canh chua, bữa đó nóng rồi canh chua rất ngon, mình ăn cái canh chua mình biết là ngon, có một cái cảm thọ thích, vui thích vì ngon, thì lúc đó mình biết rằng là có một cảm thọ thích nó sanh khởi. Nói xúc chạm một cái lời nói phê phán gì đó, giận lên, mình biết rằng có một cái cảm thọ tức giận, có một cái cảm thọ khó chịu nó sanh khởi. Chứ không phải là lúc đó là tôi tức giận hay lúc đó là tôi thích, bởi vì có cái ý nghĩ tôi ở trong đó, có cái ý nghĩ tôi ở trong đó, tôi ở trong đó, nó mới sanh ra khổ. Chỗ này sâu sắc quý đại, chỗ này sâu sắc lắm, để ý đi. Bất cứ một cái gì trong tâm mình khởi lên là mình gắn liền với cái tôi liền à, cho nên mình mới có đau khổ. Chính vì vậy ở đây người nói nè, khổ sanh thì mình biết lúc đó có khổ, rồi lúc đó khổ nó hết, lúc đó mình biết rằng cái khổ nó hết, chứ không phải lúc đó là tôi khổ. Mình gắn cái chữ tôi vô, cộng cái tôi vô, lúc đó cái mình khổ theo cái khổ đó. Gắn cái chữ tôi vô thì mình với cái cảm thọ đó nó bị đồng quá là một. Mừng chỉ là mừng, giận chỉ là giận, biết cái giận nó sanh, rồi hồi cái giận nó bớt bớt bớt, rồi hồi nó hết giận. Cái buồn, biết là có cái sự buồn nó sanh khởi lên, có buồn, thì rồi hồi bớt 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 buồn, rồi xong hồi hết buồn. Thì mình biết rằng có buồn, có bớt buồn, có hết buồn, chứ không phải mình buồn. Dục nó khởi lên, biết lúc này có cái tâm tham dục, dục nó giảm xuống, biết lúc này cái dục nó đang giảm xuống, cái tâm niệm dục nó giảm xuống, dục nó lặng, nó không còn khởi nữa, biết lúc này nó không còn dục nữa, chứ không có nên là tôi tham dục. Gắn đồng quá vô cái tôi vô trong đó là nó có vấn đề, nó phát sanh. Mà luôn luôn ở trong ý nghĩ mình là luôn luôn cái gì cũng gắn cái tôi vô hết. Chỗ này đó, gắn cái tôi vô là nó có vấn đề. Thí dụ giờ quý đệ thấy giờ ngồi 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 hồi bước bước đi vô hồi trở ra, mất đôi dép, thì đó là mất đôi dép, thì đôi dép không còn nữa. Bây giờ mình lấy đôi dép khác, mình mua đôi dép khác, chứ không phải là tôi mất đôi dép. Cái chỗ này quý đệ để ý thấy không? Thấy chỗ này khác nhau không? Đôi dép không còn nữa thì mua đôi mới, thì mình không có vấn đề hết. Đôi dép nó không còn nữa, đó là cái chuyện của đôi dép chứ không phải chuyện của mình. Mà cái này đôi dép của tôi bị mất, dép của tôi bị mất, nó khác nhau. Cái chỗ này rất quan trọng nha, mình ứng dụng cái chỗ tu này ha. Ra chiếc xe không còn nữa, đó là cái chuyện của chiếc xe. Chiếc xe bây giờ nó không còn nữa, nó không còn cái chỗ này chứ nó còn chỗ khác, cái người lấy nó còn, nó còn ở cái chỗ của người lấy á. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ ngay cái chỗ này không có chiếc xe, không còn chiếc xe nữa. Thì quý vị đừng lo, thế nào có chiếc xe khác à, chắc chắn là có. Thì lúc đó thì cái tâm mình nó khác à nha. Mà lúc đó mình ra mình nói xe của tôi bị mất, lúc đó nó khác. Rất quan trọng, gắn một chữ tôi vô là nó thay đổi hết cái cuộc diện, thay đổi hết cái tình huống. Rất rõ. Để cái mắt kiến thôi, dòm lại, mắt kiến không còn nữa. Bây giờ không có mắt kiến, mắt kiến mất rồi, thì đi sắm mắt kiến khác. Nhưng mà cái mắt kiến của tôi bị mất, của tôi, cái tâm mình nó khác liền. Cái tâm mình đó, nó có cái cảm thọ, nó suy nghĩ rằng cái gì đó của mình bị mất. Chỗ này là chỗ quan trọng. Tại vì cái quan trọng nó không phải nằm ở chỗ vật chất, mà nó nằm ở trong cái ý tưởng của tôi và của tôi. Tất cả cái đau khổ là từ cái tôi và của tôi. Mình càng dẹp bớt cái ý niệm đó nhiều chừng nào thì cái đau khổ của mình càng bớt chừng đó. Đó là công phu mình quán chiếu tu tập. Quý đệ thực hiện thử rồi thấy liền. Làm sao mình tưởng tượng nổi cái cảnh của cái người mà quán chiếu gì vô ngã mà tu. Bây giờ mình ở trong chùa đó 3 năm. Cái phòng đó là phòng của mình. Mình nghĩ trong tâm mình phòng này là phòng của tôi. Ha. Bỗng nhiên bữa đó mình đi học về, mình bước vô thì có một người khác ở trong đó và cái đồ của mình chất ở ngoài cửa. Tất cả đồ của mình chất ở ngoài cửa. Một cái người lạ ở trong phòng của mình. Thì quý anh đệ thấy là lúc đó là tại vì gắn cái chữ của tôi, chứ nếu giờ mình nghĩ ở cái phòng này bây giờ người khác ở thì mình sẽ tìm được có chỗ khác. Mình không có gắn vô cái phòng đó là phòng của tôi, phòng của tôi bị chiếm. Không có, không có gắn cái ý niệm đó. Thì giờ đó, cái phòng này giờ người khác ở thì bây giờ mình ở chỗ khác. Ở chỗ khác, phòng khác, tìm phòng khác. Có thể xảy ra một cái tâm bình thản, có thể gợn vô chút xíu à. Nếu mà cái tu vô ngã đó, tu về đó cái này đã quán chiếu cái này, có thể gợn lên chứ không phải không, nhưng mà rất nhẹ. Còn nếu không có tu một cái rồi đó, chiếm phòng của tôi hả? Lên máu, máu nó lên. Mình nè thấy không? Nó rõ ràng. Đức Phật dạy mình đây nè, mà mình không ứng dụng. Thấy không? Ta mới cho cái đồng hồ rất đẹp, rất vừa ý. Tắm mà cái gỡ ra tắm rồi hồi đi vô quên. Hồi chợt nhớ là chết rồi. Cái đồng hồ. À, chạy vô. Đồng hồ mất. Mất đồng hồ. Đồng hồ không còn nữa thì mình kiếm cái đồng hồ khác. Và là lúc đó cái đồng hồ nó không còn ở chỗ đó nữa. Nó còn ở chỗ khác mà nó không còn ở chỗ đó nữa. Chứ không phải rằng cái đồng hồ của tôi bị mất là lúc đó nó khác à. Quý đệ để ý chỗ này rất quan trọng. Nó ví dụ rất nhiều cái để quý đệ ứng dụng đó. Cái ý niệm bên trong này nè. Cái ý niệm bên trong. À, cho nên ở đây đó, ngoại đạo lõa thể Cát Sa Pa hỏi Đức Phật á, khổ do mình làm ra hay do người khác làm ra? Nếu khổ do mình làm ra, tự nhiên mình khổ à? Đâu có đợi xảy ra chuyện gì đâu. Tự nhiên ngồi mình rồi khóc à? Không có. Nếu mà do người khác làm ra, người khác đâu có dính dáng gì tới mình. À, mà nếu do mình và người khác làm ra, hoặc là khổ do tự nhiên sinh thì cũng không đúng. Mình cùng với người khác làm ra cái khổ. Làm sao cái khác có thể đó làm cho cái này được. Rồi tự nhiên mà sanh. Làm gì có cái việc tự nhiên sanh. À, Đức Thế Tôn á, kết luận là gì? Khổ là do duyên sinh. Khổ do gì? Súc sinh. Khổ do súc sinh. Do tiếp xúc mới sanh ra cảm thọ. Cảm thọ, cảm thọ khổ. Quý đệ thấy rất là rõ. Khổ do tiếp xúc sanh. Chẳng hạn như giờ bình thường á là đi xe ngồi ghế salon, ngồi ghế nệm quen rồi. Bữa nay đi cái chiếc xe đó ngồi cái ghế bằng cây. Cái ghế bằng cây mà lại là có ngấn nữa. Không có bằng mà còn có ngấn nữa. Ngồi vô mỗi lần xe nó giằng một cái. Đau. Thì lúc đó mình cảm thọ khổ cái gì xúc tiếp xúc á, tiếp xúc khổ. Khổ nó sanh, tất cả cái khổ là do xúc hết, do tiếp xúc hết á. Khổ là do tiếp xúc hết. Đang mặt mày tươi vui vậy trong chùa huynh đệ rồi vậy đó, bỗng nhiên sư phụ kêu vô sạc cho một trận, trốn công phu hoài hả, tu làm biến hả, hả không, bỏ cha bỏ mẹ vô làm gì, thôi về đi, ngồi bước ra cái mặt. Khổ do xúc, xúc gì, xúc cái lời nói đó, lời nói mới nói đó, nó xúc cái lỗ tai, nó xúc cái âm thanh. Ngồi trên chiếc xe chạy qua cái chỗ đó, bán toàn là nhang trầm hương không à, thơm, hít 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 chạy ngang, hít hít vô, thơm quá, thơm quá, cười này kia nói, vừa qua khỏi cái chỗ bán trầm hương, lúc đó có chiếc xe nó chở phân, phân gà, phân bò, nó chạy ngang, nó bay vô cái mùi, ui trời ơi, chị bệnh nổi, bệnh luôn hỏi lại, ai cái mùi gì mà gớm thế, phải không? À, lúc đó tự nhiên khổ nó sanh, xúc lỗ mũi nó xúc, tất cả cái khổ là do xúc sanh hết. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, khổ là do xúc sanh chứ không phải là do ai hết trơn. Do xúc chạm nó sanh ra. Lời kết luận về giáo lý duyên khởi từ 12 chi phần, cái này rất quan trọng, quý đệ chú ý nè. Chúng ta có thể thấy tham ái và chấp thủ là gốc từ tư duy. Dĩ nhiên nếu tiếp tục đi tìm hiểu thì tư duy lại có gốc là vô minh. Bát chánh đạo hay đạo đế được dẫn đầu bằng hai chi phần chánh kiến và chánh tư duy. Đây là con đường loại bỏ các tà tư duy, các vọng niệm hay các tư duy đầy ngã tính ấy. Từ 12 chi phần nhân duyên của duyên khởi như vừa được trình bày, chúng ta có thể đi đến một số kết luận. Tham ái và chấp thủ có gốc từ tư duy. Tư duy có gốc từ vô minh. Mấy cái chỗ này là mấu chốt. Quý đệ thấy cái sự vận hành, cái cấu trúc của đau khổ. Bây giờ mình nói theo xuôi nói ngược, tại sao mình có khổ? Là do chúng ta nắm giữ, nắm chặt. Mình muốn nắm chặt cái gì đó mà cái đó không thể nắm được. Chắc chắn là không thể nắm được cái gì hết trên thế gian này, ngay cả thân mình cũng không được, chắc chắn 100%. Mà luôn luôn trong tâm thức mình muốn nắm, muốn nắm nó làm mình khổ. Tại sao mình muốn nắm? Yêu thích. Yêu thích cho nên mình muốn nắm. Tại sao mình yêu thích? Mình tư duy, cứ suy nghĩ hoài à. Quý đệ để ý đi, mình yêu thích cái gì đó mình nhớ, mình nghĩ cái đó hoài. Càng nhớ nghĩ thì nó càng yêu thích, mà càng yêu thích thì nó càng nhớ nghĩ. Như vậy nó hổ tương tác, nó làm nhân làm duyên cho nhau, nó sanh khởi trong tâm thức của mình. Tổ Lâm Tế gọi là do tư cho nên mới có niệm. Tư là mình nghĩ, niệm là mình nhớ. Nghĩ đến cho nên nó mới nhớ, nhớ cho nên nó mới nghĩ. Nghĩ nhớ nó cộng lại với nhau á thì nó tư duy. Tư duy cứ nhớ nghĩ hoài, mà tư duy theo cái chiều gì? Cái chiều vô minh. Vô minh là gì? Nãy giờ chúng ta đã nói nhiều lần rồi, không thấy cái lý duyên khởi, không thấy cái tích kết hợp, rỗng không. Cho nên nó cái ghê gớm á là cái chỗ tư duy ghê gớm. Cho nên nó có sự thật đó, huynh đệ biết rằng á, ý tưởng bán cái ý tưởng $1,000,000, ý tưởng thôi, nói ra cái ý tưởng của mình được $1,000,000, ghê gớm như vậy. Quý đệ thấy người ta bán những cái bản quyền á, ha, hay là những cái công thức này nọ kia, những cái công ty lớn trên thế giới đó, bao nhiêu tiền? $1,000,000 là nhầm gì, hàng chục triệu, có khi lên tới hàng trăm triệu đô la. cái ý tưởng thôi, ghê gớm như vậy. Cái ý tưởng của Đức Thế Tôn của mình đáng giá bao nhiêu? Vô giá. Mà mình có sẵn mà mình không biết sử dụng, mình không biết dùng. Cái tư duy của mình là nó do vô minh điều khiển, do vô minh dẫn dắt, do vô minh làm chủ đạo. Hằng ngày mình tư duy ở trong cái chỗ không thấy duyên khởi vô ngã. Chính từ cái chỗ đó nó mới phát sanh ra ái. Chứ nếu mà tư duy duyên khởi vô ngã thì tự nhiên cái ái nó bớt à. Thấy không có thiệt làm sao mà có yêu thích được. Mà không yêu thích làm sao nắm giữ. Mà không nắm giữ thì đâu có khổ. Rõ ràng vậy đó, tự mình làm ngược, quay trở lại xuôi ngược đều được hết trơn. Vô minh không còn thì đâu có tư duy theo cái chiều vô minh. Mà không có tư duy thì đâu có yêu thích. Mà không yêu thích thì đâu nắm giữ. Mà không có nắm giữ thì đâu có khổ. Mà không có khổ tức là vui. Vui đó là niết bàn tịch tịnh an lạc. Ghê gớm cái lý duyên khởi của đạo Phật. Tất cả tư tưởng mà cứ bằng lịch sử nhân loại trên thế giới chưa từng có người thứ hai thấy nổi được cái lý duyên khởi vô ngã tánh không của các pháp ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Vận hành được cái này mà ứng dụng tu á, lập tức an lạc 50% ngay tức khắc. Cho nên á, đây là bát chánh đạo hay là đạo đế dẫn đầu bằng gì? Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy dẫn đường, dẫn đầu, thống lãnh, tướng soái của sự tu hành. Thấy đúng là nghĩ đúng liền. Đây là con đường loại bỏ các tà tư duy và các vọng niệm hay các tư duy đầy ngã tính. Ê, cái tư duy thường của mình á, tư duy cái gì cũng tôi không đó, nãy giờ mình nói đó. Đồng hồ của tôi, xe của tôi, dép của tôi, áo của tôi, phòng của tôi, phải không? Tất cả cái gì của tôi hết à, mà chạm vô tới cái đó là tôi khổ. Đó là tư duy đầy ngã tính. Lúc nào cũng tôi hết. Bây giờ kết luận như thế nào quý anh đại để ý là cái kết luận này đặc sắc lắm. Những cái hòa thượng rút ra những cái tinh túy cho chúng ta thấy. Thứ nhất, tất cả các pháp hữu vi đều do duyên sinh. Như vậy thì sự có mặt của một pháp thật ra chỉ là có mặt của nhân duyên sinh ra nó thôi. Sự hoại diệt của một pháp thật ra chỉ là sự hoại diệt của nhân duyên sinh ra nó thôi. Vậy các pháp không có thật sinh hay là thật diệt, quyển sanh quyển diệt. Cho nên ngài Milarepa đó là vị đại tổ sư của mật tông Tây Tạng á. Quý đệ biết rằng á, vô trong rừng mà tu, sau khi mà bị vị thầy đó mà hành hạ cho tới cùng cực, muốn tự giận bao nhiêu lần luôn. Tiêu trừ nghiệp chướng cho ngài rồi, đó sau đó ngài vô rừng tu ăn lá cây, lá tầm ma, ăn riết á, mà cái da của ngài nó trở thành cái màu xanh. Cho nên quý đệ thấy cái hình mà mặt tông mà cái người mà xanh xanh đó là chính là tổ sư Milarepa. Cái da xanh luôn, giống như là mà không phải là con người nữa. Cho nên mấy cái người mà thợ săn đi kiếm củi rồi đi vô rừng đó để săn, một hôm nhìn thấy là hoảng hồn, ô quỷ, hoảng sợ. Người nói ta không phải quỷ, ta là ẩn sĩ tu hành. Hiểu quý đại biết rằng sau khi ngài tu trong một đời thôi chứng đắc lục thông, lướt trên hư không luôn, phân thân ra quá độ luôn. Mà lúc sắp sửa chết á, nói cái lời di chúc giống y như kinh Di Giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cuối cùng ngài nói cái câu gì quý đại biết không? Ta đem cả một cái cuộc đời của ta hy sinh tu hành cống hiến cho sự nghiệp giác ngộ, và cuối cùng ta cũng được đền trả một cách xứng đáng. Đền trả đó là cái gì? Có hai chữ thôi. Ta thấy được tất cả các pháp đều là quyển tướng. Đây, không thật sinh, không thật diệt là quyển tướng. Ngài Quyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca nói rằng: năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc quyển hoặc bọt còn mất. Ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Quyển tướng, quyển tướng là sao? Thấy được cái lý duyên khởi của các pháp. Sanh không thật sanh, chỉ là do duyên nó hình thành, nó diệt không thật diệt, chỉ là nó duyên, nó quả diệt thôi. Giờ mình nói đơn giản. Cho nên nhiều khi mình thành nói mấy Phật tử hay là cười, lội bộ từ dưới chân núi, chỗ mình thành á, Am Pháp Ấn á, lội bộ từ chân núi lội lên, mới giờ lên tới hết thời ha. Hoặc là ngồi xe Honda đa mà lên cái dốc, trời ơi, cái dốc 45 độ, cái đó gọi là đồi 45, cái chỗ mình thành ở đó, mà có khi gọi là dốc trời ơi nữa. Lên cái dốc đứng như nè, lên xe Honda đa xuống, mặt mày xanh lè xanh lét, cái trơn tim đập mạnh, phải không? À, vô đưa ly trà uống, uống ly trà xanh uống vô, ha. À, gió mát không khí trong lành, cái tiếng phong linh thổi du duông trầm bổng chim hót, sương mù bủa văng, thấy không? Trúc lai hoa nở hồi cái mình nói: ủa cái mệt nãy đâu rồi? Nó giờ mất tiêu rồi thầy ơi, giờ mất tiêu rồi. Mệt không thiệt mệt, cho nên chút xíu nó khỏe, khỏe không thiệt khỏe, cho nên hồi đi nhiều hồi mệt. Đói quá, đói nó muốn xỉu rồi. Không, phải cho kiếm gì ăn cho tao chết, muốn xỉu rồi. Dọn lên cho một mâm ăn cho cành không. Trời ơi, no quá, giờ không biết sao, no quá. Đói không thiệt đói, cho nên nó mới no. No không thiệt no, hồi đói, chiều đói nữa. Vô kiếm mì gói ăn. Có cái nào là thiệt? Thiếu cái duyên đó ở trong bao tử nó hết rồi, phải không? Nó trống rồi, nó đòi nạp năng lượng vô, bỏ đồ vô đầy nò, rồi xong rồi nó đói lại, đói nò, đói không thật đói, no không thật nò. Góp ý kiến này nọ kia, họ cứ bừng bừng lên, giận tức lên, thấy không? Từ nay về sau không nói chuyện nữa, không tìm dầm mặt nữa.
Thôi mà, xin lỗi sư huynh, thôi chút mời đi ăn nhà hàng Hoa Đăng nghe, phải không? Đãi thả ga, muốn ăn gì cũng được, mời đi Hoa Đăng. Lúc đó là sao? Sao còn giận nữa không? Cười he, thôi đi đi, thôi đi giờ đi. Thôi để thấy không, rồi sống.
Giận nãy đâu rồi? Giận không thật giận, cho nên hồi mới hết giận. Quý đệ thấy không, trong mấy cái bài ca của ngoài đời đó, giận thì giận mà thương thì thương. Giận không thiệt cho nên hồi thương, thương không thiệt cho nên hồi giận. Quý đệ thấy chưa? Sâu sắc lắm, nhìn thấy rồi mình mới thấy sâu sắc lắm. Cho nên mình đừng có nắm chặt vô những cái đó, không có thiệt, cái duyên thôi. Sanh không thật sanh, tử không thật tử. Đủ duyên kết hợp lại thì các pháp nó hình thành. Hết duyên tan hoại thì các pháp nó trở về không. Gặp duyên nó tu trở lại nữa. Sanh, sanh diệt như quyển, quyển tướng. Cho nên khi được khen đừng có dội hỉnh lỗ mũi, thế nào cũng có bị chê. Mà khi chê khoan buồn, rồi hồi cũng sẽ có khen, không có vấn đề, nhẹ nhàng lắm, thoải mái. Khen là khen, biết khen. Chê á, chê, biết chê. Nhưng mà không phải là khen tôi, không phải là tôi được khen, bây giờ là có lời khen thôi. Rồi hồi chê, à bây giờ là có lời chê, chứ không phải tôi bị chê, không có. Thích Ca Mâu Ni sư phụ. Thứ hai, mỗi chi phần ở trong 12 nhân duyên á, là sự có mặt của 11 chi phần kia. Sự đoạn diệt hoàn toàn một chi phần cũng có nghĩa là sự đoạn diệt 12 chi phần. Cho nên á, 12 cái nhân duyên này đó, quý anh đệ không có nhất thiết là phải đoạn một lần 12 nhân duyên, phải đoạn hết 12 nhân duyên không có. Một cái một đoạn là 11 cái kia nó vỡ hết. Vô minh đoạn là mấy kia nó đoạn hết, không có vô minh thì mấy kia đâu có, đâu có sự suy tư sai lầm, lời nói ý nghĩ sai lầm. Vô minh nó hết rồi thì mấy kia nó hết. Đoạn cái ấy thì đâu có thủ, đâu có nắm giữ. Đoạn cái nắm giữ thì đâu có tạo nghiệp. Cho nên một chi phần đoạn là mấy cái kia nó tung hết, nó vỡ hết. Chứ không phải mình nói là bây giờ 12 nhân duyên tôi nhớ không có nổi, dài quá đi. Nhớ không nổi sao tu, không cần nhớ nhiều. Ái thủ, vô minh, ba cái mà mình dễ thấy nhất mà cũng cốt lõi nhất. Vô minh, ái thủ. Đây, khi ái thủ hay vô minh tồn tại hay tập khởi thì toàn bộ khổ quẩn tập khởi, quý đệ thấy chưa? Cùng ý tưởng với nhau, mới vừa nói thôi nên đọc xuống ngay chân. Vô minh, ái thủ, tồn tại, nhóm hợp, sanh khởi thì khổ nó sanh khởi. Con đường tập khởi này là sinh tử, là tà đạo. Khi tham ái chấp thủ, vô minh đoạn diệt, toàn bộ khổ quẩn diệt. Đó là con đường đoạn diệt đào khổ, là chánh đạo. Nhấn mạnh vô minh ái thủ. Duyên khởi ở trong thực tại là một hiện tượng trùng trùng. Một sự vật có mặt nghĩa là tất cả nhân duyên trùng trùng mới có mặt, tất cả pháp giới có mặt. Đây là ý nghĩa một là tất cả là một. Cho nên á, tất cả đồng nghĩa với duyên sinh là vô ngã. Vì duyên sinh vô ngã cho nên vốn không sinh không diệt, nên tự nó không có ý nghĩa thường hay vô thường, có hay không có, đến hay đi, vì nó thoát ly mọi tướng trạng. Cho nên một là tất cả là một. Một cái này có mặt là cái kia nó có mặt. Tất cả cái khổ, cho nên nói là chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Soi thấy thân tâm rỗng không mà qua hết tất cả khổ. Chỉ có soi một cái thân tâm thôi sao qua hết tất cả khổ. Giải quyết được một là giải quyết được tất cả. Tâm tịnh, cả thế giới nó tịnh, tất cả tịnh. Đây cái chỗ này quan trọng này. Cái gọi là duy tâm, duy vật, duy thức, duy linh, không có ý nghĩa khác biệt nhau nào cả. Nếu chúng sanh được nhìn là do duyên sinh vô ngã với duyên khởi, do đó tất cả chủ thuyết đều không phù hợp. Nếu chúng được xây dựng trên căn bản ngã tính, tất cả sẽ phù hợp. Nếu chúng được xây dựng trên căn bản vô ngã tính, các vấn đề siêu hình bàn về nguồn gốc tự thể của các hiện hữu đều được xem là hí luận đối với là giáo lý duyên khởi. Cái chỗ này là chưa có chỗ độc đáo. Thường thường ngoài đời là có duy vật, duy tâm, duy linh, nhiều cái duy lắm. Mà mình không khéo mình học mình cũng bị duy tâm nha quý anh đệ, để ý cái này rất quan trọng nha. Mình không khéo mà mình học là dễ bị duy tâm lắm. Cái gì cũng nói tâm là được rồi, thôi tu tâm nó cần gì chấp tướng. Không có tướng thì sao có tâm? Tướng từ đâu có? Từ tâm biểu hiện chứ. Bây giờ không có cái thân này, cái tâm nó gá vô đâu mà mình nói tâm. Cho nên cái câu nói tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức chưa phải là hoàn toàn tuyệt đối đúng đắn. Mình đừng có nghe cái câu nào mình cũng y chang như vậy hết là nguy hiểm lắm. Cho nên người xưa nói đó, chết đọc sách, đọc sách chết, đọc chết sách, chết đọc sách, đọc sách chết, đọc chết sách. Tức là mình học á, Trang Tử cũng có cái câu tận tính ư thư, bất như vô thư. cả tin vào sách, thà là không có sách còn hơn. Nghe đâu tin đó, đọc cái gì hoặc là đọc không lý thuyết không mà không có thực hành, đó là sách chết, không ứng dụng được. Hoặc là nghe đâu tin đó, và như vậy đó coi như là mình đó là đọc sách chết đó, rồi mình đọc chết sách luôn. Đó, thành ra đó là chúng ta nghe nói không có tin liền, dùng cái trí quán chiếu nghiền ngẫm quán xét của mình, trong đó sau đó mới ứng dụng, có lợi ích mình mới tin. Cho nên trở lại cái vấn đề là gì? Nói vạn pháp duy tâm, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tâm thức không sao hình thành? Phải có vật chất, nhân duyên kết hợp nó mới ra các pháp. Cho nên ở đây nói quý đệ thấy ghê gớm không? Duyên khởi chứ không phải là duy cái này duy cái kia. Duy là có một cái thôi, còn có duyên khởi là nhiều cái kết hợp. Tâm vật tâm sắc kết hợp mới ra các pháp. Tuy nhiên tâm nó quan trọng, nó quyết định vấn đề hơn, thì cái đó là đúng đắn. Chứ còn mình phủ nhận hết vật chất là không được. Đó, cho nên á, mình học mình đừng có bị nghiêng. Nhiều khi ngoài đời ta đó, duy dục, chỉ chạy theo dục lạc thôi, lấy cái đó làm cái mục đích cả cuộc đời người. Rồi đó, không khéo đó mình tu á, thì mình lại là duy tâm, tâm 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 thôi, ngoài hình thức không cần gì hết, không cần hết sao học quay nghi, không cần gì hết sao mà có giới tướng. Quý đệ thấy Đức Phật của chúng ta cái lý duyên khởi tròn vẹn, đại khai viên giải, nhìn tròn vẹn mọi vấn đề hết, chứ không phải nhìn có một góc cạnh. Chính vì vậy mà cái học của mình á, mình chỉ chú trọng một cái một mà bỏ mấy cái khác á, là cái học không toàn vẹn, cử nhất phế trừ. Cho nên hiện tại có một số người mà dạy niệm Phật á, cực kỳ nguy hiểm, phế bỏ hết tất cả cái khác, chỉ đưa mình lên số một thôi. Cái đó là bản ngã, không phù hợp với giáo lý vô ngã của Phật Pháp. Đó không phải chánh pháp. Cử nhất phế trừ, nêu một cái của mình phế hết tất cả những cái người khác, đó là bản ngã, không phải giáo lý vô ngã của đạo Phật. Mình để ý cái đó rất kỹ. Cái lý duyên khởi này nó rất là toàn diện, cho nên tất cả cái chủ thuyết đều không phù hợp nếu mà xây dựng ở trên cái căn bản của ngã tánh. Dầu cho chủ thuyết gì đi nữa mà xây dựng trên cái căn bản là ngã tánh, là bản ngã, là cái tôi, là không phù hợp với cái giáo lý cội gốc. Mà tất cả sẽ phù hợp nếu xây dựng bản vô ngã tính. Làm bất cứ cái gì cũng được hết đó, nhưng mà trong đó là đi tới cái chỗ vô ngã là phù hợp với chánh pháp. Nhưng quý đệ thấy á, do gì mình không có cái một, cho nên ở đây mình mới dung được nhiều người. Thí dụ Nguyên Thủy thì cũng có vô đại học, Khất Sĩ cũng có vô đại học, Bắc Tông cũng có vô đại học, Nam Tông cũng có vô đại học. Rồi quý đệ thấy rằng là Châu Đốc cũng lên, phải không? Cần Thơ cũng lên, Tiền Giang cũng lên, Vũng Tàu cũng vô, Đà Lạt cũng vô, Huế cũng vô, Hà Nội cũng vô, phải không? À, chính cái chỗ đó đó, nó rộng, nó bao dung được, cái vô ngã là nó hay vậy. Chứ còn bằng không là chỉ có thành phố mới ngồi đây thôi, không ở thành phố là không được ngồi đây, chút xíu thôi, mới được mấy người. Rồi chẳng hạn như bây giờ đó, Minh Thành á, chia sẻ với quý huynh đệ, cái người chú ý lắng nghe, thật lắng nghe Minh Thành cũng chia sẻ, cái người chú ý vừa vừa thôi cũng chia sẻ, cái người không có chú ý lắm cũng chia sẻ, chứ không phải giờ bây giờ ưu tiên lựa 10 người thôi. Thật sự là cố gắng học dữ lắm mới chọn, còn mấy người kia mình bỏ. Thì vậy thì nó không có rộng lớn, nó không có rộng lớn. Cho nên chính cái vô ngã đó là chúng ta sẽ xuống dưới còn những cái kết luận để giúp cho mình có được cái tâm rất rộng, rất lớn, bao dung và có một cái nhìn rất toàn diện. Cho nên mình học Phật cũng vậy, nó không phải học thiền cái là thiền số 1, học tịnh cái tịnh số nhất, học mật cái mật tôi là không ai bằng, không phải. Tất cả đều hỗ trợ để hoàn thành lên cái Phật Pháp viên mãn, đại viên mãn, đủ loại sắc hương. Cho nên chúng ta đừng có để mà học nó bị cực đoan, thiên lệch, nghiêng chấp, học được cái toàn diện rất là hay. Hôm nay chúng ta học tới đây.
Chúng sanh vô biên Bye.